Vũ Thần, chương 1212, Long Vương lo lắng, góc truyện audio.com, dòng chảy ngầm từ đáy đại dương nhanh chóng truyền tới mặt biển. Đám sinh vật đại dương ở vùng phụ cận đều tận lực rời xa nơi này bởi chúng cảm nhận áp lực cực lớn. Trước áp lực này cho dù sinh vật đại dương to lớn đều trở lên nhỏ bé như kiến hôi. Sau hồi lâu mặt nước đột nhiên tách ra, đám người Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện. Đã vài lần đánh chết thần thú bởi thế lúc này Hạ Nhất Minh không để lãng phí bất cứ thứ gì. Sau khi giết chết Bạch Kình, hắn không do dự bạo phát sát khí xua đuổi đám sinh vật đại dương. Theo sau hắn bắt tay vào công việc thu thập máu huyết Bạch Kình. Đương nhiên lực lượng linh hồn cùng thi thể khủng bố của Bạch Kình ngay cả nội đan cũng bị hắn thu thập. Cuối cùng Hạ Nhất Minh đưa hai nửa thi thể Bạch Kình vào ngũ hành không gian. Lúc này mặc dù bị vài vị thần đạo tính kế nhưng thu hoạch của hắn không nhỏ, coi như nhân họa đắc phúc. Sau khi xuất hiện trên mặt biển, Hạ Nhất Minh nhìn phương xa nói. Bách huynh, mấy người còn lại ở đâu? Bách Linh Bát vung tay, lúc này trên tay gã đã ít hơn 2 đồ án, bất quá vẫn còn 4 đồ án, đương nhiên chính là 4 vị thần đạo cường giả còn lại. Bọn họ cùng đi về phương Tây. Bách Linh Bát trầm giọng nói. Xem ra uy danh Bạch Mã rất lớn khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Hạ Nhất Minh khóe miệng xuất hiện vẻ đắc ý, đám Tây Phương cường giả nhanh chóng trở về chính bởi bọn họ sợ hãi lôi điện tới Tây Phương đại khai sát giới. Dưới tình huống không có thần đạo cường giả chấn giữ, nếu lôi điện đột nhiên tới thần điện, nghị viện hoặc long cốc e rằng hậu quả bọn họ không cách nào vãn hồi. Bất quá bọn họ chính vì suy nghĩ này khiến bọn họ nhanh chóng tách ra, tạo điều kiện thuận lợi cho Hạ Nhất Minh lần lượt truy sát. Tuy so sánh thực lực hai bên, đám người Hạ Nhất Minh không sợ hãi nhưng cho dù ba đầu sáu tay hắn cũng không thể chém chết ba đầu thần thú tại chỗ. Đuổi được không? Hạ Nhất Minh khẽ hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đuổi được, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Tốc độ lôi điện hơn xa bọn họ, đây cũng là lý do bọn họ muốn tách lôi điện khỏi ngươi. Các ngươi nếu ở cùng, bọn họ căn bản không cách nào khống chế ngươi. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn ôm Bảo Trư, khẽ vỗ lên cổ lôi điện thân mật nói. Lôi điện, lúc này phải trông vào ngươi. Lôi điện trồm lên hí vang một tiếng kinh thiên động địa. Trong âm thanh này tràn ngập ngạo khí, theo sau thân thể nó nhoáng lên, chớp mắt đã không rõ tung tích. Long Vương bệ hạ, chúng ta trở về sao? Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp vung đôi cánh lớn, giọng nói như sấm động. Long Vương Đức Lai Đặc nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì? Sau khi Hồng Long tiếp nhận truyền thừa của Tát Ma Đức, thực lực cơ hồ vượt qua Long Vương. Chỉ là Long tộc xâm nghiêm, Ái Nhĩ Bá Lạp cũng không dám mạo phạm Long Vương chi uy. Sau một lát Đức Lai Đặc thở thật dài, nói, Ái Nhĩ Bá Lạp, không biết tại sao ta có cảm giác vô cùng lo lắng. Trong mắt Ái Nhĩ Bá Lạp đầy vẻ hoài nghi, nói, bệ hạ, ngài đang lo lắng về Long Mã sao, hay lo lắng tên biến hóa lớn nhỏ kia? Nếu chỉ là thần thú như Thiết Giáp Bối Long hay Hải Báo nắm giữ lực lượng lôi điện, thậm chí Bạch Kình tới từ thần đảo, Ái Nhĩ Bá Lạp cũng không kiêng kỵ tới vậy. Nhưng Long Mã có được siêu cấp thần khí Phích Lịch Thiên cùng Bảo Chư nắm giữ biến thân thuật khiến hai đầu thần long không dám chậm trễ trở về. Thần khí cường đại, góc truyện audio.com, ra sao chúng nó biết rõ. Trên người Hạ Nhất Minh có tới 3 kiện thân khí, với thực lực 6 vị thần đạo cường giả liên thủ thiếu chút nữa không giữ được hắn. Thần thú nắm giữ thiên phú vốn cường đại hơn nhân loại, bởi vậy rất thích hợp sử dụng thần khí. Nghĩ tới sự cường đại tới khủng bố đó, hai đầu thần long không khỏi nhanh chóng đề thăng tốc độ. Nhìn Bảo Trư lúc này mặc dù không quá cường đại nhưng nó nắm giữ biến thân thuật danh tiếng lẫy lừng. Cho dù trong phạm vi thần thú cũng có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa này nắm giữ tiềm lực cường đại lạ thường, đồng dạng khiến người ta không dám xem nhẹ. Ái Nhĩ Bá Lạp hống dài một tiếng, nói. Nếu Ngả Đức Văn phụ hồi hoàn toàn, chúng ta không sợ Long Mã nữa. Trong tay Ngả Đức Văn nắm giữ 2 kiện thần khí, bất luận Quang Minh Thánh Kiếm hay Quang Minh Vương Miện đều vô cùng cường đại. Thêm nữa có Ái Nhĩ Bá Lạp phối hợp, hẳn có thể chiến thắng Long Mã. Nếu vận khí tốt thậm chí có thể giải quyết Bảo Chư tiềm lực vô hạn kia. Đức Lai Đặc trầm ngâm hồi lâu, đột ngột nói. Ái Nhĩ Bá Lạp, ngươi nói Hạ Nhất Minh đã chết chưa? Ái Nhĩ Bá Lạp thân thể khẽ run lên, nói. Bệ hạ, người kia tuyệt đối đã chết. Đối với nhân loại kinh khủng như Hạ Nhất Minh, Ái Nhĩ Bá Lạp vĩnh viễn không cách nào quên. Đây quả thực là ác mộng của Tây Phương Long Tộc. Tát Ma Đức Đại Nhân tử vong cùng thần thánh Long Kỵ Sĩ thảm bại cũng bởi liên quan tới hắn. Bởi thế Ái Nhĩ Bá Lạp hận Hạ Nhất Minh thấu xương, khi nghe tới tên hắn không nhịn được có chút nộ hỏa dâng tràn. Đức Lai Đặc đôi mắt mở lớn, con ngươi màu vàng tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Ái Nhĩ Bá Lạp, Hoàng Kim Long tộc chúng ta với nguy hiểm cỏ cảm nhận rõ ràng hơn long tộc khác rất nhiều. Ánh mắt Đức Lai Đặc vô cùng ngưng trọng nói, ta cảm giác nguy cơ chưa được giải trừ, thậm chí càng lúc càng lớn hơn. Đôi cánh Ái Nhĩ Bá Lạp nhất thời ngưng đập, một cỗ hàn khí nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nếu những lời này không phải phát ra từ miệng vương giả long tộc Hoàng Kim Long, nó tuyệt đối không tin. Bất quá lúc này nó cũng bán tín bán nghi. Long vương bệ hạ, Hạ Nhất Minh tự bạo bỏ mạng rồi. Nó chần chừ một chút nói. Phương thức tử vong này là triệt để, cho dù linh hồn hắn cũng bị tiêu tán, không cách nào lưu lại. Đức Lai Đặc cười khổ nói. Ta biết, bất quá cũng bởi vậy ta mới cảm thấy khó hiểu cùng lo lắng. Ái Nhĩ Bá Lạp quay đầu nhìn lại, vô tình tốc độ bay của chúng giảm đi rất nhiều. Lúc này ánh mắt Ái Nhĩ Bá Lạp tựa hồ muốn nhìn xuyên qua không gian quan sát Bắc Hải. Có lẽ bởi dự đoán của Long Vương Đại Nhân, ngay cả Ái Nhĩ Bá Lạp trong lòng cũng cảm thấy không yên. Lắc đầu, Hồng Long nhanh chóng dứt bỏ bóng ma trong đó, nhân loại kinh khủng kia khẳng định đã chết, nếu không tam đại thần khí cũng không có khả năng bay đi. Long Vương bệ hạ, ngài lo lắng nhiều rồi. Ái Nhĩ Bá Lạp phun ra cỗ khí tức nóng bỏng, kiên định nói. Bạo thể chết tuyệt đối không có khả năng phục hồi. Có lẽ ngài đang lo lắng Long Mã cùng tiểu gia hỏa kia. Long Vương Đức Lai Đặc trầm từ chốc lát theo sau gật đầu nói. Có thể ngươi đúng, ta suy nghĩ quá nhiều. Trong trí nhớ truyền thừa vô cùng vô tận của Long tộc có không ít thần đạo cường giả nắm giữ công pháp thần kỳ. Bọn họ có thể khiến thân thể như đã chết nhưng chỉ qua một khoảng thời gian sẽ sống lại. Đặc biệt thần thú như Huyền Quy 1, góc truyện audio.com, lần ngủ của nó có thể dùng đơn vị trăm năm để tính. Trong thời gian này nếu không có sinh vật nào uy hiếp sinh mạng, nó tuyệt đối không tỉnh giấc. Nhưng đồng dạng trong trí nhớ truyền thừa của Long tộc từ xưa tới nay chưa xuất hiện trường hợp nào sau khi bạo thể có thể hồi sinh. Bởi sau khi bạo thể đã chân chính vẫn lạc, ngay cả linh hồn cũng có kết quả tương tự. Gia tăng chút lực lượng, Long Vương Đức Lai Đặc bay đi nhanh hơn. Nó cao giọng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta nhanh chóng trở về Long Cốc là hơn. Ta có chút lo lắng cho đám nhỏ, tinh lực chúng rất dư thừa, nếu hủy Long Cốc quả thật chúng ta không khỏi đau đầu. Tiếng long ngâm của Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp vang lên ù ù. Đúng vậy bệ hạ vĩ đại, nó biết Đức Lai Đặc lo lắng không phải đám ấu long hay đám rồng chưa trưởng thành. Long tộc sinh hoạt tại Long Cốc đã không biết bao lâu, được tổ tiên long tộc gia trì, dưới thần đạo cơ hồ không thể phá hư. Bởi thế Long Vương lo lắng chính là hai đầu thần thú kinh khủng kia tiến vào Long Cốc. Nếu thật sự phát sinh chuyện này đối với Tây Phương Long tộc là một hồi đại họa. Tiếng long ngâm của Ái Nhĩ Bá Lạp như truyền tới vô cùng vô tận. Thần lực lóe lên trên thân thể nó, tốc độ phi hành mau chóng đề thăng. Chỉ là hai đầu thần long đột nhiên không hẹn cùng ngừng lại. Chúng liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ánh lên vẻ khó tin. Tiếng long ngâm không những không yếu bớt mà càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua Ái Nhĩ Bá Lạp. Hai đầu thần long vẻ mặt khó coi, chúng quay đầu nhìn lại phía sau. Ở nơi đó một đạo quang mang trắng lóe lên. Khí tức khổng lồ cuồn cuộn ép tới, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn hai đầu thần long. Cách chương.